Satguru.
Namo
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, trong cái ban trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính thưa toàn thể chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu Phật Thất, kính thưa toàn thể quý Phật tử tham dự khóa tu. Thấm thoát mà đã đến khóa thứ 30 ở đạo tràng chùa Hoằng Pháp, chúng ta tổ chức khóa tu Phật Thất cho quý Phật tử, để hàng Phật tử tại gia chúng ta có cái cơ hội nhân duyên để giảm bớt trần duyên, chuyên tâm niệm Phật. Thì đó là một cái điều rất là quý báu trong cái thời hiện tại về cái giáo pháp chúng ta tu. Chúng tôi thì cũng có cái nhân duyên, Phật pháp thì tất cả các pháp đều là nhân duyên, có cái nhân duyên cũng được về đây giảng một số thời để cùng nhau chúng ta ôn nhắc lại và nhắc nhở với nhau những lời dạy của Đức Phật để sách tấn trên con đường hướng tới cái mục tiêu trong hiện tại, tức là thành tựu sự nghiệp vãng sanh giải thoát trong hiện đời. Thì những lần trước chúng tôi có tới đây thì chúng tôi có trao đổi với quý Phật tử về cái lời dạy của chư tổ, những cái lời dạy căn bản nhất, cốt yếu về pháp môn tịnh độ, đó là thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Đó là 16 cái chữ mà căn bản nhất ở trong cái pháp môn tịnh độ. Chúng tôi cũng có trình bày những lần trước. Ở đây thì pháp môn tịnh độ nó có khác với cái pháp môn niệm Phật. Nói gì niệm Phật thì ai cũng niệm hết á, và có rất nhiều cách để niệm Phật. Có người thì niệm cái ân đức của Đức Phật, có người thì niệm tới những danh hiệu của Đức Phật, vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta tu thì chúng ta tu, cái Phật tử nào mà tu mà hướng tâm để cầu sanh Tây Phương á, thể theo lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong Tam Kinh Tịnh Độ, thì cái người đó gọi là tu tịnh độ chứ không có tu niệm Phật. Bởi vì có người niệm Phật nhiều khi người ta cũng có nhiều cái mục đích khác nhau, cũng là chánh pháp Đức Phật thôi. Như vậy thì tu niệm Phật với tu tịnh độ nó khác nhau cái chỗ căn bản nào. Cái căn bản mà tôi muốn nói ở đây nhắc lại, mà trước đây cũng có từng trao đổi với quý Phật tử rồi đó, tức là khác nhau ở chỗ là có nguyện cầu sanh hay không có nguyện cầu sanh. Nếu mà những người tu niệm Phật mà không có nguyện cầu sanh đó, thì chỉ gọi là tu niệm Phật thôi. Còn cái người mà có nguyện cầu sanh đó, thì mới gọi là tu tịnh độ. Và như vậy thì cái hướng đến của các vị nó là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Còn cái người tu niệm Phật mà không có cái nguyện đó thì kể như là không có đến Tây Phương được. Các vị đó có thể nhờ cái công đức niệm Phật, cái công phu niệm Phật để mình được đạt và chứng là thiền định rồi phát triển trí tuệ. Tùy theo cái trình độ, mức độ mà phát triển đó thì chúng ta tu chứng ở cái từng cái thứ bậc nào đó, chứ còn nhất định là không được về tịnh độ, tại vì không có nguyện cầu sinh. Cho nên cái người mà tu tịnh độ khác với tu niệm Phật. Và tôi mong rằng quý Phật tử về đây tu thì chắc là ở đây chúng ta tu tịnh độ hết. Và hôm nay thì chúng tôi cũng nói tiếp cái phần mà chúng tôi trình bày trước về pháp môn tịnh độ, tức là 16 cái chữ gọi là cương tâm của pháp môn tịnh độ đó, tức là thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Mà trước đây thì tôi cũng có trình bày trong những lần trước ấy, thì chúng ta niệm Phật phải vì thật sự là thoát vòng sinh tử. Rồi thoát vòng sinh tử tức là lo về cái chuyện mà giải thoát sanh tử luân hồi cho mình. Nhưng mà cái người tu tịnh độ muốn hợp với lại bản nguyện của Đức Phật A Di Đà thì cũng không phải lo cho mình ơn mình được đâu, mà mình còn phải phát bồ đề tâm, tức là nghĩ tới mình, nghĩ tới chúng sinh. Cho nên nếu mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta hồi đó tức là cái hồi mà còn ở hoàng cung á, mà nếu chỉ tức nghĩ tới mình không á thì chưa chắc ngài đã ra đi tìm đạo. Vì vậy ngài dạo bốn cửa thành là ngài thấy già bệnh chết, ngài nghĩ rằng là ngài cũng vậy, mà tất cả chúng sanh đều ở trong cái vòng này, cho nên ngài tha thiết muốn tìm cái con đường để mà tự lợi và cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích. Cho nên cái việc đó là cái bản hoài của chư Phật. Do đó mà chúng ta thật vì sanh tử không thì cũng chưa đủ, mà cũng phải phát lòng bồ đề. Chính cái phát lòng bồ đề này đó mà làm cho một số những cái điều xuyên tạc về pháp môn tịnh độ nó không có cơ sở. Tại vì có một số có cái quan niệm hời hợt cạn cợt, cho rằng là mình muốn về cực lạc để yên thân mình, rồi mình bỏ bà con mình ở cõi ta bà hết. Nói vậy coi như là giống như tu hành mà không có tình nghĩa gì hết trơn. Nói vậy là sai. Cái hình ảnh mà quý Phật tử thấy, chúng ta có thể thấy cái hình ảnh gần gũi với mình là thí dụ như chúng ta cũng đang lặn hụp ở ngoài sông mê bể khổ, giống như là chúng ta đang chìm đắm lặn hụp ở ngoài sông, ngoài giữa dòng vậy đó. Bây giờ có một số người đó, người ta lội nhanh vô bờ, thì thấy người ta lội nhanh vô bờ thì có một số người kết luận rằng là ôi mấy ông này bỏ bà con mình còn đang chới giới ngoài kia, không nghĩ tưởng tới ai hết, mình cứ lo vô bờ cho mình yên ổn thôi. Nhưng mà những cái người mà ta lội vô bờ vậy đó, người ta nghĩ rằng là sức của mình á, giỏi lắm là chống cự với lại sóng gió dây lát thôi, chứ chưa chắc gì bền vững. Như vậy tự thân mình còn chưa cứu vớt được mình thì làm sao có thể, dù cho có tâm hướng tới để mong cầu có cái sự an lành cho mọi người thân ở xung quanh mình, nhưng mà lực bất tòng tâm làm sao được. Cho nên tốt nhất là mình phải vào trong bờ này, rồi mình tìm những cái phương tiện khác, thí dụ như là thuyền là bay vậy đó. Thì nhờ những phương tiện đó chẳng những mình được an ổn, mà những người thân, những cái người mà có duyên với mình, người ta cũng được nương nhờ. Thành thử ra do đó mà cái tôn chỉ có pháp môn Tịnh Độ là thật gì sinh tử là về phòng mình cái yên ổn cái đã, rồi phái phát làm bồ đề. Vì cái chuyện của mọi người đó mà mình mới đi về cực lạc, chứ không phải là chỉ có cái về đó rồi mình nghe nói cái cõi đó trang nghiêm tốt đẹp, toàn là bằng bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã đảo, cái mình tham á, ở dưới này kiếm vàng, cái này vàng cũng lên giá này, cho nên là trển vàng là lót dưới chân không à, cáp vàng rồi này nghe đó. Lúc đó mà cái người nào ở trển mà xăm soi mấy cái vàng đó là lỗi thời lắm nghe không, bởi vì chỗ nào không có vàng hết. Không phải là vì những cái trang nghiêm đó mà người ta lên đó, mà như hôm trước tôi có lần tôi cũng có trao đổi qua quý cô tử, phải vì một cái điều quan trọng hơn chúng ta mới cầu sanh Tịnh Độ. Mà bây giờ để ôn lại nghe, quý Phật tử nhớ là vì cái gì mà chúng ta vì cầu sanh Tịnh Độ không? Quý tử này đông thì chắc là phải có người nhớ cái đó. Vì lý do gì mà chúng ta cầu sanh Tịnh Độ? Để làm chi cầu sanh Tịnh Độ? Để làm chi cái đã, trước mắt khoan hả, nói tới cái chuyện mà những cái mục tiêu xa vời, tức là trên thành Phật đạo dưới độ cũng sanh là cái chuyện đó là mục tiêu cuối cùng rồi. Nhưng mà trước mắt về Tịnh Độ mình ta được cái gì trước cái đã? Bất thôi chuyện. Bởi vì quý Phật tử thấy ở thế gian ta bà này, chúng ta tu thì cũng có người tinh tấn nỗ lực chứ phải không đâu. Nhưng mà dĩ nhiên thì theo lời Phật dạy, tâm chúng ta còn phàm cho nên vô thường, tâm chúng sanh vô thường. Cho nên khi thì tinh tấn được một thời gian, rồi sau đó ai cũng mệt mỏi, trước hay sau, mau hay chậm, lâu hay mau vậy thôi. Chứ còn rồi mệt mỏi, mà mệt mỏi thì chúng ta có chừng, chúng tôi cũng có lần ví dụ đó, giống như có người đi thuyền ngược nước vậy đó, chúng ta cũng tinh tấn nỗ lực chèo chống, nhưng mà một thời gian vậy đó, được cái rồi người ta xuôi dầm xuôi chèo. Mà cái vấn đề cái giai đoạn xuôi dầm xuôi chèo này nè, là lúc nào? Là cái lúc mà chúng ta chuyển từ thân tiền ấm sang thân hậu ấm, tức là cái giai đoạn chúng ta bị cái chết ngăn cách. Mà ai mà chết rồi mà qua cái đời sau mình vẫn còn nhớ được để nối tiếp cái chuyện tu của mình đời trước, thì cái chuyện đó rất là hy hữu, rất là ít có. Thường thường ta quên đi. Bây giờ quý Phật tử thấy, đừng nói chi đời trước đời sau, bây giờ này những cái người mà bây giờ được giàu sang, được địa vị, thì cái phần trước của cuộc đời họ cũng gian khổ, họ cũng là nỗ lực phấn đấu lắm chứ. Nhưng mà khi mà được danh vọng, được địa vị rồi, họ quên những cái chuyện kia, rồi có khi họ đi ngược lại nữa. Rồi chính vì vậy mà sự nghiệp sụp đổ nữa. Cái chuyện đó chúng ta dễ thấy trong một cuộc đời thôi, huống chi là nói tới đời trước đời sau. Cho nên cái điều nguy hiểm nhất của cái người tu đó là vấn đề thối chuyển, nhất là từ đời này qua đời kia. Cho nên về được cực lạc thì chúng ta có tuổi thọ bằng như Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng thọ. Rồi do đó thì là chúng ta chỉ có cái đạt được bất thối chuyển rồi, thì chỉ có cái tiến tu cho đến khi nào thành Phật quả thôi. Thì đó là cái lý do ta về đó. Như vậy thì thật vì sinh tử rồi phải phát làm bồ đề, tức là vì mọi người, vì muốn cứu độ những cái chúng sanh hữu duyên với mình. Hay là người ta thường nghe nói là bậc cha mẹ nhiều đời đa sanh phụ mẫu của mình, ta về cực lạc vì cái phát làm bồ đề đó. Rồi khi mà nó có cái hướng đó rồi, có cái mục tiêu, có cái lập trường rồi, thì cái phần thực hành á, thì dùng tín nguyện xong để trì danh hiệu Phật. Mà trước đây tôi cũng trình bày qua sơ mấy cái này hết rồi, bây giờ tôi nói sơ lại thôi. Đó là dùng tín rồi, có nguyện sâu rồi. Và bây giờ thì cái phần kế tiếp mà hôm nay để nối tiếp những cái lần trước đó, thì tôi sẽ trình bày về cái phần mà gọi là trì danh hiệu Phật. Thì chúng ta nghe các vị cổ đức dạy, thì để được sanh Tây Phương á, thì chánh hạnh là niệm Phật, và trợ hạnh là làm tất cả những công đức để hồi hướng về cõi Tây Phương. Mà cái trợ hạnh mà các cái vị dạy chúng ta là muốn tu tịnh nghiệp thì phải có ba điều. Ba điều này là chánh nhân của Tịnh Độ này. Ở trong này chắc là một số quý Phật tử cũng có thuộc lào cái này rồi, thông qua cái này rồi. Bởi vì cái này là cái cốt yếu mình tu mà. Thứ nhất là sao? Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Đó là điều thứ nhất của tu tịnh nghiệp. Điều thứ hai là quy y Tam Bảo. Cái điều thứ nhất quý Phật tử thấy một người chưa quy y Tam Bảo nhưng mà họ cũng phải có cái điều này để mà tu tịnh nghiệp mới được, tức là phải hiếu dưỡng cha mẹ. Cái điều này là chưa nói tới cái chuyện quy y Tam Bảo đâu. Cái người mà chưa quy y Tam Bảo vẫn phải cái này, tức là hiếu kính cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Rồi thứ hai nữa mới quy y Tam Bảo, giữ tròn giới luật, chẳng phạm oai nghi. Và điều thứ ba nữa tức là tin sâu nhân quả, phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyên người tu nghiệp. Thì ba cái này nè gọi là chánh nhân tu tịnh nghiệp. Rồi với ba cái điều này trong đời sống mình vậy đó, thì trong cái công phu của mình là làm sao cho được tới nhất tâm niệm Phật. Theo trong kinh Phật Thuyết A Di Đà có dạy đó, từ 1 tới 7 ngày. Bây giờ thì chúng ta đang tu tập vậy đó, hướng tới sự nhất tâm. Tuy nhiên nếu mà đạt được cái điều mà nhất tâm trong bình thời thì cái điều đó quá quý rồi. Mà quý Phật tử thấy nghe nói pháp tịnh độ, pháp môn tịnh độ dễ tu đó, là sao? Mình thấy đâu cái chuyện mà nhất tâm bất loạn là rất là khó, từ 1 trong 7 ngày mà cái chuyện đó cũng không dễ gì ai có được đâu. Rất là cũng là hiếm hoi lắm. Đó là nhìn được nhất tâm trong lúc bình thời mình tu. Nhưng mà pháp môn tịnh độ còn một điều dễ nữa, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng là trong những lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, chỉ cần chúng ta nhất tâm trong lúc lâm chung thôi, tức là được 10 niệm trong lúc lâm chung thôi, thì cái đó cũng đủ điều kiện để chúng ta được vãng sanh cực lạc. Ngài nói tóm lại thì cái việc tu tịnh độ về phần thực hành thì chúng ta phải niệm Phật, mà nói riêng nữa là trì danh niệm Phật. Tại sao chúng ta phân biệt cái đó? Bởi vì niệm Phật nó có nhiều cái cách niệm Phật, có 4 cái cách niệm Phật. Thứ nhất là gọi là thật tướng niệm Phật, nói từ cao cho tới thấp, thật tướng niệm Phật. Rồi tới quán tưởng niệm Phật, rồi quán tượng niệm Phật, và trì danh niệm Phật. Có 4 cái cách niệm Phật như vậy. Nhưng mà những cái phần mà gọi là thật tướng niệm Phật với quán tưởng niệm Phật á, vào cái thời chánh pháp và tượng pháp thì có thể có nhiều cái căn cơ trình độ để có thể phù hợp với phương thức tu này. Nhưng mà chúng ta thuộc về thời mạt pháp, cho nên trình độ căn cơ của mình trừ một số ít có cái sự sức cách, còn nếu không đa số mình thì chắc mình nên trì danh hiệu Phật. Thì chỉ có trì danh hiệu Phật là một trong 4 cái đường đó, mà gọi là đường tắt trong 4 đường đó. Pháp môn nó dễ tu hơn những cái đường kia. Bây giờ thật tướng tức là niệm cái bản tâm thanh tịnh của mình. Mà quý Phật tử sao mà niệm cái bản tâm thanh tịnh của mình? Ít ra mình cũng trực nhận được cái bản tâm thanh tịnh của mình thì mình mới niệm tức là ghi nhớ tác ý tới. Còn cái này cái bản tâm thanh tịnh mình thì có, nhưng mà nó mù mịt mịt, mình chưa có phát hiện ra nó, mình chưa làm cho nó hiển lộ, thì lấy gì niệm thực tướng? Cho nên cái chuyện đó thì để dành cho các bậc cao, tôi cũng không dám dự phần. Rồi việc quán tưởng tức là theo kinh Đức Phật dạy trong thập lục quán, kinh quán kinh á, tức là quán Vô Lượng Thọ kinh, thì trong đó có 12 pháp quán gọi là quán tưởng cái cõi Tây Phương. Mà những người là phải có một cái sự suy tư thấu đáo, có một cái sự chú tâm mạnh mẽ thì mới có thể quán được cái này. Cho nên cái pháp quán này mà nếu không khéo tu hành thì cũng có thể cũng dễ có sự nguy hiểm. Không có cái pháp môn nào, không có cách nào mà nó yên ổn bằng cái trì danh hiệu Phật, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên có thể các vị cổ đức nói đây là một con đường tắt trong con đường tắt. Tại sao gọi pháp môn tại sao gọi cái phương thức là trì danh hiệu Phật là con đường tắt trong con đường tắt? Trước hết thì nói con đường tắt lớn, rồi bây giờ nói con đường tắt này trong con đường tắt kia. Ví dụ quý Phật tử biết rằng trong thường thường chúng ta được nghe kinh pháp rồi đọc kinh rồi đó, thì chúng ta biết rằng là pháp môn của Đức Phật có 84.000 pháp môn. Số 84.000 là nói một cái sự nghĩa là khái quát, tổng quát, giống như mình nói bá gia bá tánh đó, tức là trăm nhà trăm họ. Nhưng mà thật sự ra không phải thực tế con số nó chính xác vậy, mà nói đó là một số đông vậy thôi. Thì 84 ngàn pháp môn cũng là một con số đó. Nó chung vậy thôi, tức là gọi là rất là nhiều cái trình độ căn cơ là 84 ngàn căn cơ trình độ chúng sinh. Thì do vì những cái trình độ khuynh hướng sai khác cho nên giáo pháp của Đức Phật cũng là phương thuốc để trị bệnh, trị cái bệnh tâm như chúng sanh cũng phải có cái số lượng phương thuốc phù hợp với cái căn tánh của chúng sinh. Cho nên 84 ngàn pháp môn nặng ứng với là 84 ngàn cái trình độ căn tánh. Như vậy thì rất có nhiều con đường tu ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà trong số tất cả những con đường tu đó thì con đường tu về tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh là con đường tu tắc nhất. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thôi thì thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta phải nhất tâm hồi hướng á, chứ không phải là nói hồi hướng rồi chúng ta hướng qua chỗ này một chút, hướng qua chỗ kia một chút, thì cái chuyện đó là do mình thôi. Chứ còn nếu mà ta nhất tâm hồi hướng thì chỉ một kiếp một thôi là chúng ta có thể thoát luân hồi, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi rồi. Thì thành thử ra đó là cái con đường tắc nhất. Như vậy pháp môn tịnh độ là con đường tắc. Nhưng mà trong pháp môn tịnh độ có nhiều cái cách để niệm Phật á, thì cái pháp trì danh hiệu Phật là con đường tắc trong pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ đã là con đường tắc trong các pháp môn. Rồi cái phương thức trì danh á, là một con đường tắc trong pháp môn tịnh độ. Như vậy cho nên gọi là con đường tắc trong con đường tắc. Đó là pháp trì danh hiệu Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái điều này ai cũng tu được. Nhưng mà vấn đề quan trọng là tôi sẽ nói sao, tức là chúng ta niệm với cái tâm như thế nào. Như vậy nãy giờ tôi có trình bày qua là có bốn cái phương thức niệm Phật, đó là thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Trong bốn cái pháp môn này, trong bốn cái phương thức này thì pháp trì danh niệm Phật là pháp dễ tu và thẳng tắc nhất, dễ thực hành nhất. Cho nên các vị cổ đức dạy chúng ta này, không chỉ duy trì danh cũng chứng thật tướng. Tại các vị dạy chúng ta thế này, chỉ duy trì danh cũng chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Là tại sao? Là tại vì chỉ dùng cái pháp môn trì danh này mà khi chúng ta được nhất tâm quý thì nhất tâm lúc bình thời, còn nếu không đó, tối thiểu thì nhất tâm lúc lâm chung được 10 niệm. Thì hễ được 10 niệm thì chúng ta nghĩa là được vào biển thệ của Đức Di Đà, cho nên được ngài tiếp dẫn vào cõi Tây Phương. Và về cõi Tây Phương thì với cái điều mà chúng ta hiểu biết đó là được bất thối chuyển, được gần gũi chư Phật chư Bồ Tát, và điều kiện quan trọng là có tuổi thọ chúng ta là vô lượng thọ. Cho nên chỉ cần bỏ ra, quý Phật tử biết là chúng ta từ bạc địa phàm phu, bạc địa phàm phu tức là phàm phu hạng bét á, mà muốn tu để mà nó thành trọn Phật đạo á thì phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp. Chúng ta thường nghe nói vậy đó, mà ba a tăng kỳ kiếp thì theo cái nghĩa của ba a tăng kỳ kiếp á, a tăng kỳ kiếp có nghĩa là vô số kiếp. Nhưng mà có điều vô số kiếp thì tại sao lại là ba vô số kiếp? Vì một vô số kiếp cũng là vô số kiếp, và hai vô số kiếp thì cũng là vô số kiếp rồi. Thì thôi nói vô số kiếp cho rồi, sao mà gọi là ba vô số kiếp? Cái lý do như thế này, nếu mà tự biết là thường thường theo cái chương trình giáo dục ở đây thì từ khi mới đi học cho đến tốt nghiệp phổ thông là trải qua mười mấy năm, 12 năm. Nhưng mà có người trải qua tới 15, 17 năm lận à, tại vì lưu bang á, phải không? Nhưng mà hồi xưa tôi cũng thấy có một số người học nhảy nha. Ta học nhảy là một năm người ta học có thể hai lớp á, cho nên người ta chỉ cần 11 năm hay 10 năm là người ta thanh toán xong cái chương trình trung học phổ thông rồi, phải không? Cho nên cái số 12 là cái số bình thường ước lệ thôi, chứ còn cũng chưa có ổn định, cũng chưa có chắc chắn đâu. Thí dụ như trong số quý Phật tử này có nhiều người cho tới bây giờ sống cũng 40-50 tuổi, 50-60 tuổi mà chưa có xong cái vụ 12 đó đâu, phải không? Như vậy, chính vì vậy mà có cái vấn đề vô số kiếp, tức là a tăng kỳ kiếp ở đây. Cho nên nó từ bạc địa phàm phu mà tu lên tới cái bậc mà gọi là sơ quan hỷ địa, quý Phật tử biết tới ngũ địa đây vậy nè. Tức là thứ nhất là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập tính tức là sơ tính, nhị tính, tam tính, vân vân, cho tới thập tính, rồi tới sơ trụ, nhị trụ, vân vân, tới thập trụ. Thập tính là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, thập địa, rồi mới lên tới đẳng giác Bồ Tát, rồi mới lên tới diệu giác, tức là thành Phật. Đó là cái ngôi vị thứ bậc như vậy đó. Nhưng mà khi mà trải qua từ bậc địa phàm phu mà tu trải qua tới đến hết cái thập tính, hết cái thập trụ, hết cái thập hạnh, hết cái thập hồi hướng, bắt đầu qua tới cái thập địa mà sơ quan hỷ địa, thì từ bậc địa phàm phu mà ai mà tu tới sơ quan hỷ địa này thì kể như người đó đã trải qua một A Tăng kỳ kiếp tu hành. Mà nói như vậy tức là tùy theo người tu dở, tu giỏi, tu tinh tấn, tu giải đãi, mà cái này nó có dài ngắn khác nhau, cho nên gọi là vô số kiếp. Cho nên không có ấn định là 5 kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp, 1 triệu kiếp gì hết. Là tại vì sao? Tu dở nó dài hơn, tu giỏi thì nó ngắn lại. Nhưng mà hễ tu tới sơ quan hỷ địa thì gọi là một A Tăng kỳ kiếp thứ nhất là xong rồi. Rồi từ sơ quan hỷ địa cho đến đệ thất diễn hành địa, thì cái đó là từ đệ sơ quan hỷ địa cho đến viễn hành địa, đệ thất đó, thất địa đó, thì gọi là A Tăng kỳ kiếp thứ hai. Rồi từ bát địa trở lên cho đến thành Phật đó, gọi là A Tăng kỳ kiếp thứ ba. Nhưng mà dĩ nhiên tới cái thứ bậc như vậy giống như cái bằng cấp của mình tới cử nhân hay thạc sĩ hay tiến sĩ vậy đó. Nhưng mà ai tu tới đó kể như là xong một A Tăng kỳ kiếp. Cho nên tu hết cái giai đoạn đó gọi là trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà cái điều an ổn của mình đó, cái niềm vững tin của mình là khi mình về cực lạc đó, không phải mình sống được tuổi thọ bao nhiêu, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, phải không quý Phật tử? Nghe trong kinh đó mà chúng ta đặt niềm tin vào lời Đức Phật thì vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Ở trong đó chúng ta chỉ cần lấy ra, chúng ta chỉ cần là nhín ra ba A Tăng kỳ kiếp thôi. Thì giữa ba A Tăng kỳ kiếp với vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp thì cái phần còn lại dư đó nhiều lắm, phải không? Chỉ cần ba A Tăng kỳ kiếp thôi thì người ta thành Phật rồi. À, trong khi đó thì khi mà người ta được về cực lạc, làm người dân ở cực lạc á, thì cái tuổi thọ của mình á, là vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Cho nên chỉ cần bỏ ra, nhín ra chút thôi, ba A Tăng kỳ kiếp là đủ thành Phật. Cho nên cái an ổn, cái đảm bảo của cái việc tu tịnh độ là vậy đó. Thì giờ nãy giờ tôi nói tới cái vụ con đường tắt, trong con đường tắt, thấy không? Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là niệm danh hiệu pháp trì danh niệm Phật á, là con đường tắt trong các con đường tắt. Dĩ nhiên trong pháp trì danh niệm Phật á, nó có nhiều cái trì danh khác nhau. Thí dụ như quý Phật tử có ở trong quý Phật tử có nghiên cứu về niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm á, thì trong đó ngài có hệ thống là có 10 cái phương thức trì danh. Có những cái gọi là sổ trâu trì danh, sổ trâu trì danh tức là niệm chuỗi nè, rồi tùy tức trì danh tức là niệm Phật theo hơi thở nè, rồi phản văn trì danh tức là mình niệm rồi mình nghe cái âm thanh, mình nhận biết cái câu hiệu Phật nó thầm thầm ở trong tâm của mình nè, gọi là phản văn, nghe lại cái câu hiệu Phật, rồi lễ bái trì danh nè, vân vân, có nhiều cái trì danh, ký thập trì danh, rồi quan trung trì danh, truy đảnh trì danh, rồi quá giác chiếu trì danh, vân vân, có 10 cái trì danh, kể cả quán tượng trì danh, tức là một trong 16 pháp quán của Đức Phật. Thì như vậy đó là 10 phương thức như vậy đó. Nhưng mà những cái mà chúng ta thường hay sử dụng đó là quý Phật tử, hoặc là sổ châu trì danh tức là niệm chuỗi, chúng ta trì tức trì danh tức là chúng ta niệm Phật nương theo hơi thở, hay là phản văn trì danh, hay là ký thập trì danh, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình biết là ba rồi đó. Mặc dù chúng ta có thể là không đếm, hoặc là chúng ta có thể đếm là Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3, Nam Mô A Di Đà Phật 4, Nam Mô A Di Đà Phật 5, Nam Mô A Di Đà Phật 6, Nam Mô A Di Đà Phật 7, Nam Mô A Di Đà Phật 8, Nam Mô A Di Đà Phật 9, Nam Mô A Di Đà Phật 10, Nam Mô A Di Đà Phật 1. Thì chúng ta kèm theo cái số gì đó gọi là ký thập như đó, để cho cái tâm của mình chuyên chú vào đó nhiều hơn, tức là mục đích là mình định tâm, mình được nhất tâm. Cho nên nhiều khi nếu mà không có cái đó thì chúng ta cứ niệm lơ mơ mà mình biết niệm tới đâu, nhưng mà có cái đó cái mình niệm nếu mà chúng ta phóng tâm một chút ấy, thì Nam Mô A Di Đà Phật của mấy rồi cả quên mất rồi. Thì trong trường hợp này đó quý Phật tử phải quay trở lại một rồi, cái mình cũng cũng trách tâm mình rằng cũng quên nữa rồi, là mình ghi nhận là có một cái thất niệm. Thì nhờ như vậy nếu mà mình chuyên chú vậy đó thì tâm của mình nó dễ nhất tâm, đó là ký thập trì danh. Hoặc là có người thì không có đếm vậy đâu, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật biết là bốn rồi, hay là có thể một mạch cho tới năm, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật năm, rồi thêm năm nữa, thì cứ như vậy, tức là trong ghi nhận thôi chứ không có đếm số, thì cái đó cũng gọi là ký thập trì danh. Thì đó là những cái phương thức mà gọi là trì danh. Rồi khi niệm Phật vậy, bây giờ ở đây chúng tôi có cái trao đổi với Phật tử về. Là thường ta nghe Pháp á, đây là những cái phương thức nghe, không phải nghe cho hiểu biết à, dù giàu kiến thức, mà vấn đề quan trọng là chúng ta thực hành rồi, ta nghe biết để tu tập, biết sao tu tập đúng, sao sai, hoặc là có khi cần phải điều chỉnh, hoặc là trong khi tu tập chúng ta có cái điều gì. Thì nếu cuối giờ chúng ta có thì giờ, quý Phật tử, tôi nghĩ rằng quý Phật tử cũng nên có nêu ra một số những vấn đề để cho cái hội chúng chúng ta cùng tham khảo nha, về cái chuyện niệm Phật. Bây giờ có thể khi mà tôi trình bày đó, tôi có thể nêu ra một số những cái vấn đề mà trước đây có thể quý Phật tử, một số Phật tử nào cũng ưu tư đó, thì tôi nêu, nhưng mà nếu tôi nêu sót thì quý Phật tử cứ nêu lên để cùng ta tham khảo về những vấn đề đó. Thì đó là nói về bốn cái phép niệm Phật, là thật tướng, quán tưởng, quán tượng và trì danh. Rồi trong phần trì danh nó có 10 cái phương thức trì danh à, tôi nhớ không hết để tôi kể ra nghe. Bây giờ sổ châu trì danh, tùy tức trì danh, rồi phản văn trì danh, rồi ký thập trì danh, rồi lễ bái trì danh. Mấy cái này là người ta thường sử dụng nè. Còn những cái khác thì người ta nghe biết chứ ít khi sử dụng. Gọi là quan trung trì danh, tức là niệm mình có cái tưởng tượng như là trong ánh sáng vậy đó. Quan trung trì danh, giác chiếu trì danh, liên hoa trì danh, là căn cứ vào kinh của Phật A Di Đà nói là ở cõi Cực Lạc có bốn loài hoa sen: thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang. Những cái loài hoa sen vậy đó thì mình niệm mình nhớ tới những cái bông sen vậy, và là liên hoa trì danh. Rồi còn những cái trì danh khác như là quán tượng trì danh à, là chín cái, còn cái gì nữa đó, đó là những cái phương thức trì danh. Nhưng mà những cái thứ như là sổ châu trì danh, tùy thức trì danh, tức là niệm Phật theo hơi thở, niệm Phật theo chuỗi, rồi niệm Phật phản văn trì danh nghe lại, rồi ký thập trì danh và lễ bái trì danh, những cái này là chúng ta thường hay áp dụng. Đó là 10 cái phép trì danh. Rồi về cái trình độ của cái trì danh hiệu Phật, nó cũng có nhiều cái trình độ khác nhau. Thí dụ như chúng ta có thể áp dụng là cao thanh trì. Cao thanh trì tức là niệm ra tiếng. Hoặc là đê thanh trì tức là niệm nó ra tiếng nhỏ, đê là thấp, cao là ca. Hoặc là cái thứ ba tức là kim cang trì, và cái thứ tư tức là mặc niệm trì danh. Thì cái này cao thanh trì danh tức là tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không phải cao thanh trì danh là la lớn lên đâu, nhưng mà niệm ra tiếng người khác nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Đê thanh trì danh á là cũng niệm ra tiếng vậy đó, nhưng mà cái tiếng nó rất là thấp, lào xào thôi. Giống như quý Phật tử mà muốn nói lén ai đó, ở đằng kia đó. Bây giờ mình kê lỗ tai vô cái người ở bên cạnh mình nói nhỏ nhỏ vậy thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe thì cũng được, cái bên nghe cũng được, nhưng mà không có ra tiếng. Nghe là lào xào vậy thôi. À, đó là đê thanh trì danh. Còn kim cang trì á, tức là quý Phật tử thấy người ta có mắt mái môi lưỡi, nhưng mà cái tiếng nó không phát ra, dù cho xì xào cũng không có phát ra cái xì xào, thấy mắc mái vậy thôi. Đó là càng ngày nó càng từ thô tới tế đó, cái tướng nó càng thô tới tế. Còn mặc niệm trì danh thì hoàn toàn mình không có thấy môi lưỡi của người ta mắc mái gì hết, hoàn toàn yên lặng, không biết là người ta niệm Phật, nhưng mà những người đó là mặc niệm trì danh. Dĩ nhiên thì cái này là chúng ta cũng không có áp dụng duy nhất một cái cách nào, mà tùy theo cái thời duyên, tùy theo cái cách. Thí dụ như tùy theo lúc, thí dụ như bây giờ mình buồn ngủ quá thì niệm cao thinh. Cao thinh thì nó có những cái lợi ích là có thể phá được hôn trầm nè, thiên ma kinh sợ nè, vang động mười phương nè, bốn đường ác dứt khổ nè, có thể là cái tiếng ngoài không xâm nhập nội tâm được an định nè, chư Phật vui mừng nè, được vãng sanh tịnh độ nè, vân vân. Đó là những cái lợi ích của cao thinh trì. Và trong đó đầu tiên là đối trị hôn trầm. Thì cái đó là mình áp dụng lúc thôi, nhưng mà cao thinh trì thì phải là người nào có khí lực nó tốt. Chứ còn khí lực mình kém, mình cao thinh trì thời gian mình chịu không nổi, nó hao hơi mình lắm. Cho nên là mình có thể chuyển qua cái khác. Ví dụ như lúc mà buồn ngủ cái gì đó thì mình cao thinh lên thời gian thôi, rồi mình chuyển qua phương thức khác. Đó là cao thinh trì, đê thinh trì, kim can trì và mặt trì. Bốn cái đó quý Phật tử thay đổi cho nhau, chứ không phải mình chọn cái là một rồi mình tu hoài cái đó, không phải vậy. Mình thay đổi, miễn là câu hiệu Phật của mình ở trong tâm của mình vẫn lưu sức, vẫn liên tục. Cái điều quan trọng là chỗ đó. Còn cái tướng ở bên ngoài này đó là những cái hình thức để mà chúng ta có thể áp dụng cho nó có lợi ích, để mà đối trị trong giai đoạn nào đó thôi, tùy từng lúc của mình tu. Đó là những cái cách niệm Phật như vậy đó. Rồi nói về thời khóa. Thời khóa thì cũng có cái là tùy theo người nữa. Và quý Phật tử biết rằng cái hoàn cảnh của chúng ta thì mỗi người nó khác nhau hết trơn. Cho nên không có một cái thời khóa nào. Ví dụ chúng ta về đây tu ở đạo tràng của chùa Hoằng Pháp thì chúng ta có một cái thời khóa thống nhất. Dĩ nhiên thì trong một cái giai đoạn thời gian ngắn. Nhưng mà khi mà trở về nhà của mình thì mỗi người có một hoàn cảnh, có một cái đời sống riêng. Cho nên thì là chúng ta sẽ không có một cái thời khóa thống nhất dành cho tất cả mọi người, mà ở cái thời gian lâu dài suốt đời. Như vậy thì tùy mỗi người thì áp dụng. Mà tôi nói cái cao nhất và cái thấp nhất thôi. Cái cao nhất của thời khóa là quý Phật tử niệm Phật từ sáng nha, niệm Phật tới trưa. Từ trưa nha, niệm Phật tới chiều. Từ chiều nha, niệm Phật tới tối. Từ tối nha, niệm Phật tới sáng. Ở thời khóa cao nhất, tại vì sao? Tại vì niệm Phật là liên tục mà. Nhưng mà khi mà quý Phật tử mà niệm Phật còn dở á, thì dĩ nhiên mình niệm rồi cái là mình cắt tác ý niệm, mình có cái đề khởi câu niệm Phật, lát sau cái mất tiêu và niệm cái khác rồi. Còn những cái người ta niệm thuần á, thì người ta niệm rồi vẫn có những cái sinh hoạt mà rồi người ta vẫn tiếp tục ta niệm được. Dĩ nhiên tôi nói vậy chứ tôi chưa được vậy nghe. Thành thử ra nếu mà những người như vậy đó thì người ta được nhất tâm á, thì người ta niệm như là tôi nói, từ sáng tới trưa, trưa tới chiều, chiều tới tối, tối tới sáng. Nghĩa là ngay khi trong giấc ngủ của người ta thì người ta vẫn niệm Phật. Đó là vô thức niệm. Còn lúc thức thì gọi là ý thức niệm. Còn không thì vô thức người ta vẫn câu hiệu Phật. Mà nói như vậy đâu quý Phật tử nói rồi sao? Nói chuyện rồi suy nghĩ rồi sao? Thì mình nói chuyện suy nghĩ, ngay cả tôi nữa nói chuyện suy nghĩ thì tôi cũng đâu có niệm Phật được đâu. Chưa. Nhưng mà có một số những cái người mà người ta chuyên tâm niệm Phật, người ta được nhất tâm rồi đó, là khi nói chuyện trao đổi người ta vẫn niệm Phật được. Quý Phật tử có từng nghe nhạc không? Chắc ít nhiều gì cũng nghe giọng cổ rồi nghe âm nhạc được. Quý Phật tử nghe khi mà người ca sĩ cất giọng lên á, thì lúc đó tiếng đàn của người ta vẫn đệm theo. Nhưng mà lúc đó mình nghe cái câu hát, cái âm thanh, cái giọng ca thôi, mình không có nghe tiếng đàn, nhất là giọng cổ nghe. Tới chừng nào mà ta xuống câu rồi ta ngưng lại á, từ câu này qua câu kia thì tiếng đàn nó nổi lên cái gì, phải vậy không? Phải không quý tử? Như vậy thì trong lúc cái người ca sĩ mà người ta ca, cất giọng ca lên thì có đàn không? Có. Nhưng mà cái giọng ca nó át rồi, cái tiếng đàn nó chìm xuống, mình không nghe tiếng đàn. Khi mà giọng ca nó dừng lại thì mình mới nghe tiếng đàn. Thì cũng như vậy đó. Cái người mà niệm Phật mà thuần thục đó, nó nhất tâm rồi đó, thì khi mà người ta nói chuyện sinh hoạt thì mọi chuyện đó, thì những cái đó giống như cái giọng ca vậy đó, át đi cái niệm Phật của ta. Nhưng mà niệm Phật vẫn còn, vẫn còn lưu sức, vẫn còn liên tục, nhưng mà nó trầm xuống, nó bị khuất đi. Nhưng mà khi cái kia nó dứt rồi, câu nói cũng dứt rồi, hoặc là công việc nó dứt rồi, hay là cái gì nữa, suy nghĩ nó dứt rồi, thì câu niệm Phật tuôn trào nổi lên, giống như tiếng đàn nó nổi lên. Rồi các quý Phật tử nghĩ là không biết mấy người đó rồi người ta vừa nói chuyện rồi người ta vừa niệm Phật được không? Được, mấy người đó được à, chứ không phải tôi được nha. Là tại sao? Tại vì quý Phật tử thấy công việc gì mà mình thuần thục rồi đó thì mình vẫn cứ làm công việc đó mà mình không cần phải để cái ý mình vô. Thí dụ quý Phật tử nó nói cái chuyện đi xe đạp thôi. Nếu mà đi xe đạp mà mình mới tập xe đạp nha, hai cái tay mình kèm ghi đông nha, hai cái chân mình đạp lên pedal nha, rồi mình nhìn ra trước rồi mình bẻ như này bẻ kia, cái tay chân là cứng ngắc à, mà nhiều khi gồng dữ lắm à nghe, nắm chặt lắm à, nhưng mà rốt cuộc cũng lủi vô bà lề à. Nhưng mà cái người mà ta chạy quen rồi đó, người ta chạy ta cầm một tay thôi, người ta nói chuyện, nhiều khi mấy đứa học sinh nó chạy đó rồi nói chuyện trời trăng mây nước thế giới đại dương gì đó mà anh chạy một tay thôi à, tới chỗ cua thì cũng biết quẹo cua, tới nhà thì cũng biết ké vậy gì, nhưng mà nó chạy một tay thôi. Có người người ta còn giỏi hơn, ta chạy hai tay, ta bỏ hai tay ra nó không cầm nữa. Thì như vậy rõ ràng là khi mới thuần thục quá rồi đó thì chúng ta có thể làm kèm thêm một chuyện khác nữa mà không có trở ngại, không trở ngại. Thí dụ với Phật tử thấy mấy người nhạc sĩ, vừa nhạc sĩ và vừa ca sĩ, người ta vừa đàn mà ta vừa hát, còn mình mới vừa học đàn, mình bấm cái đàn này cái mình coi coi mình không biết mình gãi nó trật cái sợi dây đó không nữa đó. Thành thử ra nổi cái đàn không mà mình làm, còn đàn còn trật tới trật lui. Còn cái người mà ta thuần thục rồi đó, người ta không có dòm gì, người ta đàn ta liêm diêm đó, là vừa đàn vừa hát, làm một lúc hai ba việc cũng được như thường. Nhưng mà cái đó là trường hợp nó thuần thục quá rồi à, đương nhiên thuần thục quá thì nó được có cái khả năng đó. Cái chuyện đó là cái chuyện kết quả mà chúng ta sẽ được nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực. Cho nên cái thời khóa mà tôi nhắc là cái thời khóa mà gọi là cao nhất á, là từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới sáng. Nhưng mà nói cái cao nhất rồi, giờ mình nói cái thấp nhất. Nói cái thấp nhất đặng cho anh chi, đặng cho trong số quý Phật tử này mình ở vào kẻ giữa thì mình vững tâm. Thấp nhất là tức là mình không có rớt ở phía dưới thôi. À, cái thời khóa thấp nhất á, là thập niệm buổi sáng. Thập niệm buổi sáng là giờ, tại vì có một số các vị tổ xưa đó, ta thấy rằng có các cái vị mà có những cái duyên sự nó đa đoan quá đi, có khi do việc nước, có khi do việc nhà, mà không có cái thời khóa để niệm Phật, không có thời gian niệm Phật nhiều, thì bây giờ làm sao? À, trong khi pháp môn niệm Phật là dớt hết, là không bỏ sót ai hết trơn, căn cơ bậc thượng bậc trung bậc hạ gì cũng không sót ai hết. À, cho nên các vị đã đặt ra một cái thời khóa mà đảm bảo cho mình là nếu ai theo cái thời khóa này thì chắc chắn được vãng sanh. Thời khóa đó là thập niệm buổi sáng. Thời gian tu hành mỗi ngày chừng khoảng 5 phút. Thời gian tu hành mỗi ngày á, chừng khoảng 5 phút trong thời khóa đó thôi. Tức là buổi sáng quý Phật tử sau khi mình đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong xuôi, nếu mình có bàn thờ Phật thì chúng ta sửa soạn y phục cho trang nghiêm, nghiêm kính. Chúng ta hướng trước Tam Bảo, hướng trước bàn thờ Phật. Còn giả dụ như mình không có bàn thờ Phật đi nữa cũng không trở ngại cho chuyện tu. Tu niệm Phật dễ vậy đó, tu tịnh độ dễ vậy đó. Chúng ta hướng về hướng Tây à, chúng ta hướng về hướng Tây, rồi chúng ta hít vô một hơi đầy, chúng ta niệm Phật nho nhỏ ra tiếng, chắc này cả đệ thinh được rồi. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Không có hạn định là một hơi như vậy được mấy câu. Nếu ai hơi dài thì số câu hiệu Phật nhiều, ai hơi ngắn thì số câu hiệu Phật ít. Nhưng mà cứ hết một hơi, sở dĩ mà niệm Phật cho ra tiếng để cho mình đo lường cái hơi của mình. Chứ còn niệm Phật không ra tiếng á, thì quý Phật tử thở vô thở ra gì niệm Phật cũng được hết. Mình không biết cái chỗ nào là chấm dứt một hơi. Quý Phật tử có để ý cái này không ha? Khi người ta nói chuyện, người ta thở vô hay thở ra, đâu có ai để ý đâu. Thở hoài mà không ai để ý hết. Khi ta nói chuyện như vậy đó, khi ta phát âm như vậy đó, cái hơi của mình phải thở ra. Không có ai mà vừa hít vô mà vừa nói chuyện được hết trơn. Cho nên khi mà chúng ta nói chuyện, thí dụ như tôi nói chuyện liên tục như vậy đó, thì những cái lúc nào mà tôi hơi ngưng lại chút là tôi hít vô á, Còn lúc mà tôi phát âm là toàn là nó ra không. Cho nên mấy cái vị pháp sư hay mấy cái vị nói chuyện nhiều, người ta nói là hao hơi tổn tướng, hao hơi đó. Nghĩa là khi phát âm là luôn luôn cái hơi nó ra. Do đó mà khi mà chúng ta niệm Phật liên tục gì đó, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 cho đến hết hơi, thì quý Phật tử kế thấy khi mà mình ngừng lại mình phải làm cái gì? Hít vô. Phải vậy không? Thử thử coi. Mình hít vô đầy nghe. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cái mình ngừng lại cái mình làm sao? Hít vô liền. Tại vì hơi nãy giờ nó ra nó thiếu quá rồi. Phải vậy không? Nhưng mà nè, lâu lâu cho quý Phật tự tỉnh chút, nhiều người nghe pháp mê mẩn hết trơn. Nhưng mà không phải là mình cần cái hơi dài để nó đọc nó nhiều câu đâu, không phải vậy. Cái điều đó chư tổ không có dạy mình vậy. Tôi đọc lại hồi nãy đó, là ai hơi dài thì niệm một hơi được nhiều câu, còn ai hơi ngắn thì niệm một hơi được ít câu. Điều đó không có quan trọng. Đừng có về cái trời ơi thấy ông đó hơi dài quá, mình ráng tập theo hơi dài. Đừng có làm cái đó. Mà cái hơi của mình bao nhiêu mình cứ tự nhiên cho nó vừa hết hơi của mình thôi, thì kể là một niệm, kể là một niệm. Và mình làm 10 lần như vậy đó, gọi là thập niệm, gọi là 10 niệm vậy thôi. Rồi sau khi mình có công phu như vậy xong, cái mình niệm, mình nguyện hồi hướng một cách vắn tắt, con nguyện đem công đức niệm Phật này để hồi hướng cho bốn ơn ba cõi, nguyện con cùng tất cả chúng sanh đều sanh cực lạc, đều thành Phật đạo. Nguyện vắn tắt như vậy là xong. Như vậy cái thời khóa mà suốt 10 hơi vậy, cộng với cái phát nguyện như vậy, chỉ trong vòng 5 phút thôi, thì đó là thời khóa ngắn nhất. Mà nhớ rằng là các vị tổ, cái thời khóa này nó khó một điều, có một điều khó này thôi, là người nào mà không có cái điều kiện thời gian, không có hoàn cảnh rỗi rảnh, mà thậm chí bị phương tiện bị hạn chế, cho đến như hồi nãy tôi trình bày là không có cái bàn thờ Phật ở nhà nữa. Tại sao vậy? Tại vì nhiều khi mình ở trọ, nhiều khi mình là con, là cháu trong nhà, mà những người thân, những người lớn, những người có trách nhiệm chủ trì trong gia đình đó, người ta không có đồng một cái trình độ đạo tâm với mình, cho nên mình không có thể thực hiện bàn thờ. Nếu mình có nhà riêng thì chuyện nó khỏi nói rồi. Nhưng mà mình ở đậu tạm với người khác, hay là mình là con cái trong nhà, mình không có được quyền chủ trì trong cái việc mà chúng ta thờ phượng, thì trong trường hợp đó chúng ta không có bàn thờ. Như vậy thì không có trở ngại, tức là người ta hướng về hướng Tây. Tu nó dễ nó vậy. Và bây giờ thì tu 10 niệm, quý Phật tử thấy nãy giờ tôi nói vậy là dễ rồi. Nhưng mà tôi nhắc lại là có một cái khó này. Cái khó này, điều này phải lưu ý. Tức là chính vì cái thời khóa nó quá ngắn rồi, nó quá ít rồi, cho nên chúng ta không được quyền giảng lược thêm nữa, không được quyền rút ngắn thêm nữa. Do nó cái điều kiện bắt buộc của cái pháp tu thập niệm này nè, là nhớ kỹ cái này nha, suốt đời không được bỏ sót một ngày. Chỗ này là khó đó. Niệm thập niệm thì nó dễ, thì nó ngắn rồi, ai làm cũng được. Nhưng mà có cái điều kiện bắt buộc, bị gì nó quá, cái thời khóa nó quá ít đi, nó tối thiểu rồi, cho nên không thể rút ngắn nữa. Do đó cái điều kiện của nó là phải suốt đời không được bỏ sót ngày nào. Rồi cái quý Phật tử nói, trời ơi nhiều khi sư ơi, 3 giờ khuya cái bắt lên xe đi rồi, tới chừng sáng giật mình vậy, trời ơi, phải mình ở nhà thì mình làm tập niệm được, bây giờ mình đương ngồi xe nó chạy là sao? Không sao, xe nó đương chạy về hướng đông, hướng tây sau lưng mình nè, ở trên xe đâu có bàn thờ. Thì bây giờ Đức Phật cũng rất là thông cảm với mình. Ta nói là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử mà. Cho nên trong trường hợp đó ta nhớ lại, thôi bữa nay chưa hành thập niệm, mà sư nói là bỏ sót một ngày không được, vậy thì không được rồi, phải hành. Nhưng mà bây giờ xe đương chạy làm sao giờ? Thì bây giờ mình ngồi ngay phía trước này nè, ngồi ngay, mình nghĩ rằng phía trước mặt mình là phương Tây, mặc dù thực tế là phương Tây ở sau lưng. Mình nghĩ là phía trước mặt mình là cái chỗ mặt trời lặn đó. Rồi chúng ta bắt đầu hành thập niệm. Dĩ nhiên thì mình hơi kín đáo một chút nha, chứ đừng có cái ra dáng ra vẻ cái người kế bên ta không biết mình thuộc về sao rồi. chúng ta cũng hít một hơi đầy vậy, chúng ta niệm ra cũng là nhỏ nhỏ cho mình kiểm soát cái hơi của mình, cho mình biết lúc nào mình hết hơi để mình bắt đầu cái hơi thứ nhì. Chúng ta hành thập niệm vậy xong rồi chúng ta nguyện xong, thì quý Phật tử thấy ngay cả cái chuyện ngồi trên xe hay là ngồi ngoài chợ mình vẫn hành thập niệm được như thường, phải không? Như vậy chính vì cái lý do dễ như vậy mà có lý do khó, mà có cái điều kiện khó bắt buộc là không được bỏ sót ngày nào. Thì nếu mà người hành trì mà cái thời khóa mà ít nhất như vậy đó, tối thiểu như vậy đó, thì suốt đời như vậy đó, thì người đó cũng được dự phần vãng sanh. Cho nên cái phép thập niệm này gọi là phần nhập phẩm, chúng ta không được bỏ cái phần nhập phẩm. Nếu mà trong trường hợp ngày nào cũng có những cái thời khóa nhiều hơn cái đó thì bỏ cái đó được. Nhưng mà nếu mà ở hàng ngày mà có ngày nào mà không có thời khóa nào hết thì tối thiểu phải có cái này. Thì như vậy đó là cái phần nhập phẩm. Đó là phép hành trì pháp môn niệm Phật. Rồi. Giờ để cho quý Phật tử chuẩn bị coi có cái gì mà có, còn cái này nữa. Tôi cũng có nghe nói là khi mà nói về cái phép niệm Phật á, thì quý Phật tử nghe nó lục tự di đà, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi có số Phật tử cũng thắc mắc đó, bà sư sao có số vị nó dạy niệm bốn chữ à? Rồi có số vị nó niệm bốn chữ không được, phải niệm sáu chữ. Bốn chữ tức là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm sáu chữ tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì sao? Thì về phương diện này quý Phật tử biết rằng Phật pháp thì nó dung thông, mà Phật pháp thì cũng không có dành riêng cho một cái số người nào, có những cái bắt buộc. Thành thử ra theo tôi nghĩ nghe, cái này là tôi nghĩ thôi, tôi nghĩ rằng mình thiếu duyên. Chứ còn nếu mà mình có nhân duyên với Phật pháp, bởi vì nói tại sao mình thời mạt pháp căn cơ hạ liệt rồi cái nọ, có nhiều người ta nói mình cũng đâu có tệ gì đâu, mình tự khinh mình chứ mình đâu có tệ, chứ mình cũng ngon lành lắm chứ. Nhưng mà quý Phật tử biết ngon gì ngon chứ cũng đâu có bằng mình gặp các vị mà trong cái thời chánh pháp, gặp Đức Phật và chư thánh đệ tử của Đức Phật. Mình ngon sao mình không sanh vào thời đó đi, mình ngon sao mà hơi hay là ít ngon chút, sao không sanh vào thời tượng pháp, gặp các bậc chân sư, các vị tổ. Còn này các vị khuất bóng hết rồi, mình mới lò dò, mình mới lòi ra đây. Mà lúc các vị đó mình cũng có mặt đó, mà không biết mình là thuộc về cái cảnh giới nào. Hay là nhiều khi mình có mặt đó mình cũng làm người, nhưng mà chắc là mình không có để tâm tới. Nó tệ vậy đó, tệ cái chuyện mà gọi là căn cơ mình nó thấp kém vậy đó. Chứ nếu mà căn cơ mình cao thì lúc đó mình đã đâu có bỏ qua những cơ hội đó rồi. Cho nên chính vì vậy mà nếu mà trong trường hợp mình gặp chư Phật, rồi chư thánh đệ tử hay là các vị tổ trong thời tượng pháp, thì các vị đó có những trí tuệ, cho nên nhìn suốt cái căn cơ của mình, biết rằng hồi đó ông này tu vậy đó, hồi đó cái cô này tu vậy đó, rồi bây giờ cái người ta chỉ mình thấy biết rồi, cho nên chỉ mình bây giờ phải tu như thế này thế này, tức là nối tiếp cái chuyện tu lúc trước. Mà hãy nối tiếp là quý Phật tử biết một cái đoạn đường nào mà người ta đi đoạn rồi, bây giờ ta nối tiếp thì sao, người ta mau tới đích rồi. Còn cái khi này điên đoạn này rồi, cái mai mốt sanh qua đời khai sao không nhớ gì hết, ta bắt đầu đi lại con đường khác, cũng đi tới chân lý, cũng đi tới mục tiêu, nhưng mà bắt đầu con đường khác thì rốt cuộc là đi chưa tới đâu, rồi qua cái đời khác nữa, rồi bắt đầu lại. Chứ còn nếu mà gặp những cái vị chân sư, những cái bậc đạo sư, thì chỉ cần chỉ cho chúng ta cái cách thức tu làm sao mà nối tiếp cái đoạn mà chúng ta đã qua rồi đó, thì cái phần sau đó chúng ta sẽ mau. Cho nên tôi nói mình kém duyên quá, mình không có gặp các cái vị đạo sư vậy đó, để mà có thể có cái khả năng, có cái sự chính xác, trí tuệ để chỉ cho mình biết cái chính xác cái con đường của mình tu, để mình nối tiếp. Nhưng bây giờ thì tôi không có các ngài được như vậy, mình không có duyên gặp, thì giờ mình mò mẫm lấy. Cho nên có số văn tử hỏi tôi niệm 6 chữ hay niệm 4 chữ, tôi nói cái đó tôi chưa dám trả lời được. Bây giờ quý Phật tử thử coi, thử mình niệm 6 chữ tuần lễ, rồi mình niệm 4 chữ tuần lễ, rồi cái mình coi mình quen với cái nào hơn. Tự cái nghiệp của mình, tự cái mà cái vốn liếng của mình trong quá khứ á, nó sẽ giúp cho mình nhận ra cái quen. Quý Phật tử thấy này điều này không? Có cái cảm nhận điều này không? cảm chỗ nào. Tôi thấy cái này nè, cái này là nó giữ phần quyết định như thế mà. Quý Phật tử thì đa số cư sĩ, còn cái chuyện ở gia đình thì tôi nói là chuyện ở gia đình thôi, nói chuyện cho nó phù hợp với chuyện thế gian. Quý Phật tử thấy lớn lên thanh niên, hai mười mấy 20 tuổi, thanh niên thiếu nữ ở trên thế gian này cũng nhiều người lắm đó chứ. Mình đi ra ngoài chợ, mình tiếp xúc với mọi người trong môi trường sống, sao mình gặp có một khuôn mặt đó làm cho mình không quên không được, phải không? Thiếu gì người, nhưng mà mình gặp mình quên không được, thì tức là biết đây, tức là tôi thường thường tôi nói Phật tử là thuộc về cái hồ sơ, cái hồ sơ của mình. Vì trong những kiếp quá khứ mình đã có từng liên hệ với cái nhân vật này đó, có những cái kỷ niệm ràng buộc, sao không biết, có ân nghĩa không biết, có hay là thù oán gì đó. Bây giờ cái mình gặp cái mình kết liền à, phải không? Mà mình mà lúc đó nói không được, ba má nói tao không ưng này tao gả cho kia, thì dám tự tử chết đó mà. Cái chuyện đó ý tôi muốn nói là nó kết sâu đậm tới mức độ đó. Vậy thì bây giờ tôi nói thôi giờ mình thử đi, mình thử niệm 6 câu, 6 chữ, giờ mình thử niệm 4 chữ, mình thấy cái nào quen. Có nhiều số Phật tử sau khi thử nói thưa ơi, sao mà niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm nhiều ấy, cái lát ấy nhớ trực lại, sao A Di Đà Phật hồi nào không hay, niệm bắt đầu có 4 chữ à, mà nó sang qua 4 chữ hồi nào không hay. Tôi nói vậy thôi, từ đây về sau niệm 4 chữ đi, để nó quen cái dù 4 chữ rồi đó. Hay là ngược lại, bây giờ cứ niệm thử 4 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lát lát ấy Nam Mô A Di Đà Phật hồi nào không hay, cái chữ Nam Mô nó nhảy vô hồi nào không hay nữa, tự nhiên nó nhảy vô, thì là mấy người này thôi niệm 6 chữ đi, đừng nghe ai mà dài niệm 4 chữ hết. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta mò mẫm để chúng ta tìm ra được cái khoảng đường mà chúng ta đã đi, bây giờ mình nối tiếp theo thì nó mau đến kết quả. Chứ tôi không bao giờ tôi khẳng định là nên niệm 6 chữ hay nên niệm 4 chữ, tôi không khẳng định điều đó đâu. Tại vì sao? Trình độ căn cơ, cái vốn liếng của người ta tu trước là sao mình đâu biết được đâu. Mà mình khẳng định vậy mình sửa người ta nữa, nhiều khi sửa trật lắc hại người ta nữa. Cho nên ngay cả cái chuyện vậy mà, ngay cả cái chuyện mà có người đó xưa đó giờ sao không quen niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ quen niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát không à. Rồi bây giờ nghe nói là muốn cầu sanh Tây Phương, bây giờ nó niệm Quan Âm là sao? Niệm Quan Âm là đó mình cầu cho nó an ổn, nghe không? Hồi đó tôi cũng ham sanh trai sanh gái gì lắm, cho nên tôi cũng niệm riết rồi nó quen đi. Rồi bây giờ cái bắt đầu gặp Pháp Môn Tịnh Độ, rồi bây giờ mình thấy rằng tất cả những cái cầu mà an ổn trên thế gian thì nó cũng tạm bợ thôi, đâu có phải là cái an bền vững đâu. Mà muốn an thật sự đó, thường thường quý Phật tử đây cầu an hay cầu tai qua nạn khỏi hay cầu cho nó yên ổn hạnh phúc gì đó thì người ta niệm Quan Âm gì, còn cho nó đỡ khổ. Nhưng mà cõi thế gian ta bà này là khổ, mà quý Phật tử cũng thường nghe các vị giảng sư đồ ở trong kinh pháp có vị giảng là biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần kèo một lá thuyền khơi, thuyền ai xuôi ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Thì mình biết là thế gian này là khổ rồi, cái khổ cái mình niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con, cứu khổ cứu nạn nặng mình thấy đây yên ổn, nặng mình ở đây lâu dài hay chi. Đáng lẽ mình niệm đây cho các ngài thấy cô con, cho các ngài giúp độ cho con thấy đây rồi nó thiệt là khổ, chịu hết nổi đặng con về khỏi Tây Phương, thì cái đó hoặc mai chứ, cho con đỡ khổ, cho con đỡ khổ, tai qua nạn khỏi cho nó hết khổ, hết khổ đang ở đây lâu dài hả? Cái kiểu đó thì đâu có được đâu. Cho nên nếu mà chúng ta trước đây đó, bị gì thì theo trình độ cái phước duyên của mỗi người, trước đây có thể chúng ta có một số quan niệm vậy đó, cho nên niệm Quan Âm, niệm Quan Âm mà niệm một thời gian lâu dài lắm, công phu dày dặn lắm, cho nên giờ niệm Quan Âm nó quá quen rồi, cho nên bây giờ nghe nói là niệm phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới được giảng sanh Tây Phương, mà bây giờ thì mình hồi đó giờ ít niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Quan Âm nó nhiều, thì giờ sao giờ sư? Bây giờ bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật lại, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật lát ấy, sao niệm Quan Âm hồi nào không hay, mà bị quen quá rồi. Tôi nói không sao, cứ niệm Quan Âm, cứ niệm Quan Âm mà cầu sanh Tịnh Độ. Bây giờ hồi đó thì niệm Quan Âm mới cầu an, nhưng mà bây giờ mình có hiểu biết gì về Pháp Môn Tịnh Độ, bây giờ mỗi một cái thời điểm vậy mình được học hỏi thêm, mình được nghiên cứu thêm, bây giờ mình chuyển cái nguyện của mình. Hồi đó muốn cho ở đây cho nó bớt khổ, đặng yên ổn ở đây, nhưng mà bây giờ thấy cũng không yên ổn gì được đâu, chỉ có cái an nhất là về cực lạc mới an thôi, đó là cái cõi an lạc. Thành thử bây giờ mình chuyển tâm mình về cực lạc, cái tâm mình đó là chuyển hướng rồi, nhưng mà cái công phu hành trì của mình nó quen, ví dụ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát rồi sao, thì tôi nói cứ niệm Quan Âm không sao hết trơn. Bởi vì sao? Quan Âm là một cái vị mà ở phía bên trái của Đức Phật ở cõi Tây Phương, là đệ tử để mà phụ giúp Đức Phật để mà độ chúng sinh mà. Cho nên mình niệm Quan Âm để cầu sanh cực lạc tốt thôi, không có sao đâu. Nhưng mà có điều khác, hệ niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương á, thì đến lúc lâm chung á, thì nếu mà chúng ta khế hợp được cái bản thể của Ngài, cái cảm thông với Ngài được á, thì lúc đó cái vị tiếp dẫn chúng ta là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Còn nếu mà niệm Quan Âm á, thì đến lúc lâm chung của mình á, thì mình nếu mà mình được giảng sanh á, thì cái vị đến tiếp dẫn mình là Quan Thế Âm Bồ Tát đến tiếp dẫn mình về, vậy thôi thì cũng được giảng sanh. Cho nên chính vì vậy mà quý Phật tử thấy á, đối với tôi suy nghĩ á, thì tôi thấy rằng niệm A Di Đà 6 chữ cũng được giảng sanh nếu mình nhất tâm, niệm A Di Đà 4 chữ cũng được giảng sanh, niệm Quan Thế Âm cũng được giảng sanh luôn. Nhưng mà lúc đó Ngài Quan Âm tới tiếp dẫn mình. Chuyện niệm Phật rất là có kết quả. Hồi nãy thì nói rằng là cái tệ nhất, cái khỏi khóa tệ nhất á, là mỗi ngày mình hầm thập niệm thì mình được vãng sanh. Nhưng mà trên thực tế quý Phật tử thấy nó có thù thắng thêm cái này nè, là có những người tệ hơn cái đó nữa, tệ hơn cái đó nữa mà vẫn được vãng sanh. Đó là trường hợp mà quý Phật tử coi ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục mà Ngài Hòa Thượng Thiền Tâm dịch ra là mấy điều sen thanh đó. Trong đó có nói về ông Trương Trung Quỳ, Trương Thiện Hòa, cái ông thì làm trâu, ông thì làm gà để mà buôn bán cho người ta, mà đến lúc lâm chung thì tướng địa ngục nó hiện lại, cho nên ông thấy bầy trâu nó tới. Quý Phật tử thấy mà mình đối diện với một con trâu thực tế mà nó hung hăng, nó muốn chém mình, thì cái điều đó mình hết hồn hết vía rồi, huống gì mà nó kéo tới cả bầy hết đường chạy thì ông sợ quá, hoảng quá. Thì lúc đó có lẽ do những cái túc duyên của ông, tức là cái duyên lành trước á, dĩ nhiên cái người làm nghề đồ tể vậy thì quý Phật tử đâu có vụ thập niệm gì đâu, nó tệ hơn thập niệm nhiều lắm, cái này thuộc về thập ác chứ không có thập niệm gì buổi sáng gì đâu. Thì bây giờ đến lúc đó thì may nhờ những cái duyên lành trong quá khứ, cho nên có cái người á, tôi chỉ ông, tôi chỉ ông niệm Phật đi, thì ông lúc đó ông lập cà lập cặp, ông luống cúa, ông niệm Phật, ông niệm Phật cầu cứu mà. Thì ông niệm Phật được lúc đó thì ông an ổn, nói Đức Phật A Di Đà tới rồi thôi, mấy người đó nó bỏ đi hết thì cũng được vãng sanh. Đó là những cái câu chuyện vậy đó. Rồi bây giờ quý Phật tử muốn cho mình được vãng sanh, ở trong này bà già rồi cũng nhiều nè, có thời giờ để tu, thì quý Phật tử biết cái gương của các bà, tôi nhắc lại nghe, nhắc lại là bà Bá Bất Quảng. Bá Bất Quảng đó thì một người Trung Quốc, tên bả là gì thì không biết, nhưng mà do gì bả có cái tâm tha thiết muốn được vãng sanh, cho nên bả tới cái am đạo nguyên, tên là am đạo nguyên của Ngài Hiếu Từ Hòa Thượng vậy đó. Bả mới thưa với Hòa Thượng đó, bạch Hòa Thượng, coi trong Phật Pháp có cái pháp môn nào tu mà trong một đời mà ra khỏi biển khổ không? Trong một đời thôi mà ra khỏi biển khổ. Quý Phật tử nghe cái câu đó thì nó đơn giản nha, nhưng mà nếu mà suy nghiệm ra đấy, thì một người mà tìm tới một vị cầu học đạo, mà không phải học đạo để cho gia đình được an ổn hay là làm ăn được thịnh vượng, không có vụ đó đâu, mà hay là học đạo để tôi cao hơn nữa, học đạo để tôi thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi ha. Nhưng mà cái bà này là đặc biệt hơn cái đó nữa, tôi nói là hơn đó. Bởi vì sao? Bà hỏi có cái môn nào mà tu mà ra khỏi biển khổ, dĩ nhiên là biển khổ, chìm đắm trong cái biển khổ đi sanh tử luân hồi á, mà chỉ có một đời thôi. Nếu mà có vị đạo nguyên hòa thượng đó, vị Hiếu Từ hòa thượng, am Hiếu Từ của hòa thượng đạo nguyên, nó xin lỗi nó lào. Nếu mà cái vị đạo nguyên hòa thượng nó nói rằng là tôi chỉ trong pháp môn ở trong Phật dạy á, trong Phật pháp có pháp môn này nè, tu tinh tấn á thì hai đời sẽ được ra khỏi biển khổ, bà cũng từ chối, bà nói tôi kiếm pháp môn nào mà một đời á. Làm sao quý Phật tử biết không? Cái người mà nói được một cái câu như vậy, mà có cái tâm như vậy đó, để mà có cái cầu pháp như vậy đó, phải biết rằng cái người này thấy khổ quá chịu hết nổi rồi. Bây giờ mà tưởng tượng tôi phải ở thêm một đời nữa thì thôi tôi chịu hết nổi rồi, làm sao trong đời này thôi, tôi quá ngán rồi. Cho nên cái câu nó đơn giản, nhưng mà quý Phật tử thân phân tích thấy là cái tâm trạng nó rất là tha thiết. Không khó có dễ gì tìm được một người nói được cái câu như vậy đâu. Mà quý Phật tử thấy phải vậy không? Khi mình phân tích mình sẽ thấy vậy đó. Xin Hòa Thượng chỉ cho con một cái pháp tu nào mà trong một đời con ra khỏi biển khổ. Vậy đó. Hòa Thượng Đạo Nguyên nói, nếu mà bà muốn vậy thì không hơn gì, không có gì hơn là pháp môn niệm Phật. Nếu mà bà có thể nghe là bỏ hết tất cả mọi việc để mà bà nhất tâm bà niệm Phật, thì cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ đó, sẽ đến mãn báo thân của bà, sẽ tiếp dẫn bà về cõi Tây Phương thì ra khỏi biển khổ. Cách này là tắt nhất một đời một thôi. Mà nghe nói vậy, cái người tha thiết như vậy mà nghe khai thị như vậy, không có cần dài dòng văn tự nữa, như nãy giờ cả tiếng đồng hồ chỉ nói vậy thôi, đã phải về bà thu xếp hết tất cả những cái chuyện nhà, giao cho con, giao cho dâu rể gì. Rồi sau cái bà về, cái bà nói con cháu nấu nước thơm tắm rồi tới ngày bà ra đi thôi. Đó là bà báo bất quản. Thành ra quý Phật tử biết rằng cái công phu niệm Phật mà muốn có kết quả đó là phải như vậy, tức là đừng có quan tâm tới cái việc ở ngoài. Nhưng mà nói thì dễ, làm sao chúng ta thực hiện được cái chuyện không quan tâm cái chuyện ở ngoài? Đây là một số những cái kinh nghiệm mà sẵn rồi tôi trao đổi với Phật tử luôn. Thường thường thì làm công việc gì chúng ta sẽ dính vào công việc đó, nhất là những cái chuyện gia đình của cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, nên là dính vô. Nhưng bây giờ nếu mà mình có cái tâm nguyện muốn thoát ly á, thì bây giờ nếu mình bỏ hết thì mấy ai bỏ được, mấy ai mà bỏ được. Bây giờ quý Phật tử về đây thì tạm bỏ trong vòng 7 ngày, chứ không chừng 7 ngày về nhà mình cũng làm bù lợi, cũng là mệt lắm á, chứ không phải không đâu, phải không? Thành ra nói là bỏ luôn á thì không ai bỏ được, mà mình bỏ 7 ngày đó thì những người thân của mình, hoặc là vì tâm đạo, hoặc là vì cả nể gì đó, người ta còn nhân cho mình vậy, chứ mình bỏ đi luôn thử coi dễ gì đâu, phải vậy không? Cho nên không bỏ được đâu. Rồi nghĩa là những người khác, người ta tiếng này tiếng chì tiếng bất rồi này kia nọ kêu rêu rồi cái nọ, tâm mình không an, chưa bỏ được. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mình vẫn còn có thể tham gia những cái sinh hoạt đó mà tâm của mình bắt chước nhưng mà báo bất quản. Là tôi thấy có cái điều này. Hồi đó cái tôi hồi còn chưa xuất gia, cái tôi nghiệm tới cái bài học tới bây giờ mà tôi vẫn còn nhớ. Hồi đó tôi cũng lớn rồi, cũng thanh niên rồi. Và quý vị tiểu biết cái vùng miền Tây đó, quê tôi ở vùng Long Xuyên Châu Đốc á. Cho nên cái vùng đó thì cái vùng thường hay hàng năm vào cái nước lũ. Cho nên vào cái mùa lúa mà hồi xưa tôi cũng là bây giờ gọi là mùa hè thu đó, thì vào cái thời đó quý Phật tử biết trời mưa mà, và mùa mưa làm ruộng mà mùa nắng thì nó đỡ, phơi rồi sau khi gặt hái xong mình phơi thì nó an tâm. Nhưng mà mùa mưa đó vừa là phải gặt cho nó sớm chứ không thôi nước nó nhận, rồi xong rồi mới đem lên phơi, mà đem lên ra hột rồi phơi là phải canh trời, rồi trời mưa cái là nó lên mộng rồi này cái nọ. Mà quý Phật tử biết là lúc đó là nắng ít lắm, cho nên khi mà ông trời ông hơi chuyển chút á thì chưa có cào vô đâu. Mình tiếc từng chút nắng mà, cho nên để mong rằng là đám mây này nó đôi qua thì khỏi, rồi mình có cái chút nắng để mình thông cho lúa mình. Cho nên không có ai mà hơi trời hơi mà kéo mây là mình kéo vô, mình gom lúa vô trước hết á. Mình tận dụng chút nắng để mình phơi. Thì trong những cái trường hợp đó quý Phật tử biết là phơi lúa ở trên con đường, bây giờ quốc lộ đó, xưa gọi là tỉnh lộ đó, trên con đường đó có đường nhựa đó, là phơi trên đó. Nhiều khi cái sân của mình cũng đâu có phơi. Mà một gia đình phơi như vậy đó thì quý Phật tử biết là phơi phải dài theo con đường nhiều đó. Mà tới chừng gom vô thì đâu phải là gom nhanh được đâu. Rồi trời mưa mà lúc đó tiếc từng chút nắng, cho nên chỉ gom vô khi nào mà ổng mới bắt đầu lắc lắc là mới gom vô. Mà lúc đó là gom vô, nếu mà chậm cái là công mình phơi như không. Cho nên lúc đó phải cào vô cho cật lực, mà không phải là một cái gia đình nó làm đâu, mấy cái gia đình nó hàng xóm là phải tiếp tay, phải làm cho nó lẹ, chạy đuôi với thời gian, bị rất khổ rồi. Thì trong trường hợp đó tôi thì cũng không có phơi lúa, nhưng mà tôi thấy người ta vậy thì mình tôi tuy là chưa có thấm nhuần được, nhưng mà tại bản tính vậy thôi, chưa có thấm nhuần được là cái quan niệm của ông Nguyễn Công Trứ là vũ trụ di gian giai phận sự nam nhi giá thử đầy hào hùng rồi, chứ chưa có vậy. Cái đó là quan niệm là tất cả cái công việc thế gian này là phận sự của mình, đúng không? Mà người nam nhi mình không có làm được như vậy đó, mình nam nhi mà làm được như vậy mới gọi là hào hùng. Đó là quan niệm Nguyễn Trứ. Tuy là chưa có vậy nhưng mà tôi thấy người ta làm vậy, mình không lẽ mình đứng mình coi đó, mình thấy tội người ta, cho nên mình ráp vô mà làm. mà làm cũng cật lực cái nhá, làm cũng là chạy đua với thời gian, mà cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhãi ra cào vô cho nó rồi đẩy lại cho nó kịp với cái cơn mưa nó tới. Làm xong rồi cái tôi cũng thở hào hển mồ hôi mồ, rồi tôi cũng thấy vậy mà người chủ cũng vậy chứ không ai hơn ai. Nhưng mà lúc đó cái tôi nghiệm ra, nãy giờ mình làm vậy chứ mình đâu có lo gì đâu, lo là chủ người ta lo chứ mình có lo đâu, mà phải không quý Phật tử, phải không? Bởi vì cái của anh ta, cho nên mình làm tiếp thôi. Mình làm tiếp thì cái chuyện đó nó kịp thì tốt, không kịp thì tôi người ta cũng đâu có trách móc gì mình đâu. Không lẽ là mà rõ ràng rằng là người ta cũng thấy mình làm cật lực với người ta, làm cũng hết sức với người ta. Cho nên ở trên thế gian này nó có hai cái này à, mà tôi phân ra rồi cũng trao đổi với quý tử luôn, có gì chứ sợ hết giờ quý tử hỏi không được. Tức là tôi có hai cái lo. Bữa nay tôi nói về niệm Phật, nhưng mà cái gì làm cho mình không nhất tâm? Cái tâm lo của mình. Lo niệm Phật mà lo cái này lo cái kia, làm sao mình nhất tâm được? Cho nên làm sao mình làm việc, mình sống trên thế gian này mà đừng có lo những cái nào mà đáng. Cho nên tôi phân ra làm mà trên thế gian này, tôi phân ra làm có hai cái lo. Một cái lo thứ nhất gọi là lo toan, mà một cái lo thứ hai gọi là lo rầu. Mà chính cái lo rầu này nó làm trở ngại chuyện tu mình đó nè. Lo rầu phải không? Còn cái kia gọi là lo toan. Lo toan tức là chúng ta sắp xếp công việc, chúng ta ứng xử này kia nọ để làm cho công việc nó trở nên tốt đẹp, trôi chảy, thành tựu. Còn cái lo rầu là cái trời ơi rầu quá không biết làm sao giờ. Thì cái lo rầu này hoàn toàn chúng ta cắt nó đi. Cái lo rầu này không có lợi ích gì hết á. Nó làm cho cái tâm hồn của mình nó trĩu nặng xuống, rồi làm cho mình nghĩa là mê mờ đi, mình rối rắm đi, cho mình nó không có giúp cho mình được gì. Còn có lo toan thì mình phải lo. Tôi lấy thí dụ vậy nghe. Ở đây biết chắc con số vô tử ở thành thị, con số thì ở nông thôn. Tôi nói thí dụ vụ làm lúa đi, bây giờ tôi gốc là hai lúa. Giả sử như vậy, có hai anh nông dân, ảnh làm miếng ruộng kế cận bên nhau, diện tích cũng cỡ như tương đối nha. Rồi mà quý Phật tử biết cái người nông dân làm lúa thì có kinh nghiệm này, hễ mà cái thời điểm mà lúa mà nó trổ đồng đồng á, tức là nó có một cái bông lúa mà nó mới tượng ra đó, lúc đó là cái thời điểm mà buổi tối nó hé ra để mà người ta gọi dùng cái danh từ nôm na gọi là nó ngậm sương. Mà nó hé ra vậy đó, trải qua một thời gian vậy đó, thì nó qua cái giai đoạn đó thì bắt đầu nó cong trái me, tức là bắt đầu nó đầy hạt rồi đó. Thì cái giai đoạn nó ổn. Nhưng mà hễ mà cái giai đoạn mà nó mới có hứng sương á, mà vào cái thời điểm mùa mưa á, mà hễ tối mà mưa đêm một cái là kể như là lúa thất. Lúa thất cho nên cho nó lép, nó bị mưa mà. Và người ta dùng danh từ là nó không có chịu cong trái me xuống phải không, nó bắn máy bay không à. Đó là lúa thất cho lắm á. À, cái đó người nông người ta sợ lắm á. Tôi nói vậy không biết mấy ở đây có mấy Phật tử nông dân nào mà rành vô đó không, thì đó là kinh nghiệm nông dân á. Giả sử như bây giờ có hai cái nông dân làm miếng ruộng kế bên nhau, bây giờ tới cái thời điểm nguy hiểm đó, cao điểm đó, tức là lúa nó hứng sương đó, tức là ngậm đồng đồng đó. Lúc đó cái ở trong nhà tối ngủ cái nghe mưa nó rơi lợp đợp ở trên mái nhà, rồi rầu tới rồi. Thì một cái anh nông dân á, suy nghĩ một cách như là nó thực tế, anh ông suy nghĩ ông nói chết rồi, cái này thời điểm này mà mưa vậy là kể như lúa mình thất. Nhưng mà bây giờ làm sao, luôn luôn phải đặt vấn đề câu hỏi, phải làm sao giải quyết vấn đề. Nếu mà mình có một cái tấm che nào đó, một cái mái che nào đó, mình che cho cái miếng ruộng của mình, thì mình phải che bây giờ mới được, đặng cho đừng có cái vụ mưa. Mà có che được không? Trời ơi, ai làm ruộng mà làm cái máy che che đâu, đó giờ chưa từng nghe. Cái chuyện này là ngoài khả năng của mình, không ai làm được. Nếu có người làm được mình phải học hỏi người ta đặng mình làm. Còn này không ai làm được, ai chịu phép thôi. Thôi thì mình cũng chịu phép với người ta. Thôi ngủ khò. Nghĩa là tính hết cách rồi, tính hết cách, không còn cách nào giải quyết. Thôi giờ không giải quyết thì thôi ngủ. Rồi ngủ, ngủ yên. Còn cái anh nông dân thứ hai nhà kế bên, chết trời chết, mưa tới, má mày ơi chết rồi, thua thất nữa rồi má mày ơi. Chẳng những lo một mình mà kéo nguyên cả gia đình lo luôn. Rồi bây giờ làm sao giờ? làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, rồi còn không làm sao được á. Nhưng mà không làm sao được hết, nhưng mà rầu quá má mày ơi, rầu quá, cái lăn qua cái trở lại, trời ơi chắc lưỡi hít tha à. Suốt đêm đó ngủ không được, ngủ không được. Nhưng mà nếu hết cách rồi đó thì chúng ta bỏ cái lo rầu này qua một bên. Thì cái điều này áp dụng là có chuyện mà quý Phật tử, nếu mà áp dụng cái tinh thần này vào cái chuyện đời thường của mình thôi, tức là có bệnh thì đi bác sĩ. Tôi không có nghĩ rằng là, tôi không có nói Phật tử mai mốt đừng có tiếp thu cái ý này rồi nói sư nói vậy thôi mình khỏi có lo gì đó, bệnh bệnh kệ đó, không có phải à, không có phải đâu. Bệnh đi bác sĩ, tìm bác sĩ đúng bệnh chuyên khoa hay, đó là lo toan. Còn tìm đúng bệnh, đúng bệnh viện rồi, đúng thuốc rồi, đâu phải đúng hết vậy rồi sống đời đâu. Cũng có khi bệnh nó cũng trông trị được rồi nó chết, phải không? Thì cái phần sau đó, sau khi đã lo toan hết cách rồi, phần đó người ta cắt qua bên, tức là cái phần còn lại là lo rầu, bỏ qua. Thì nếu mà quý Phật tử được như vậy trong đời sống của mình, mình sẽ cắt bớt được nhiều cái khổ đau vô ích. Tôi gọi là khổ đau vô ích, tại vì nó không có là giải quyết gì được. Và chính nhờ cắt cái vậy đó mà chúng ta niệm Phật nó dễ nhất tâm. Chứ còn đó giờ ta bị mấy cái mà lòng thầm ở phía sau này làm cho mình vướng bận tâm trí, mình khó niệm Phật. Hôm nay chúng ta có duyên nói về pháp môn tịnh độ, nói về niệm Phật, nói về cái phương thức thực hành. Cầu chúc quý Phật tử cũng đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nguyện